290 Chuyện thử thách giới đức. Tiền thân Sila Vimamsa cho rằng đạo hạnh đáng yêu. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một bà La Môn thử nghiệm thanh danh của mình. Các tình tiết đưa đến câu chuyện và ngay cả câu chuyện ở đây đều giống như ở tiền thân Sila Vimamsa số 86. Khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, vị giáo sĩ của vua quyết định thử nghiệm thanh danh của mình về đức hạnh. Trong hai ngày đầu, ông đều mỗi ngày lấy một đồng tiền do người coi khó giữ. Vào ngày thứ ba, ông bị đưa đến trình vua vì bị kết tội ăn cắp. Dọc đường, ông chú ý đến mấy người bắt rắn đang làm cho rắn múa. Vua hỏi tại sao ông làm một việc như vậy. Thầy Bà La Môn trả lời: để thử nghiệm thanh danh của tôi về đức hạnh. Rồi nói tiếp: cho rằng đức hạnh đáng yêu, người ta tôn quý bao nhiêu trên đời. Xem kia rắn độc chết người, bảo rằng nó tốt, chẳng đòi giết ngay. Tôi nay bảo khắp đầy trần thế, đức hạnh là tôn quý đáng yêu. Kẻ nào đạo đức vẫn nêu, con đường đạo quả bước theo mãi hoài. Tình thân thiết sáng ngời chúng bạn, rồi đến khi số tận mạng chung, kẻ nào tích đức sẵn sàng, cõi trời kẻ ấy được phần tái sinh. Sau khi thuyết giảng về cái đẹp của đức hạnh bằng ba bài kệ trên, giáo sĩ Bà La Môn ấy nói tiếp: tâu đại vương, gia đình tôi đã hiến dâng cho ngài bao nhiêu thứ, tài sản của cha tôi, của mẹ tôi và cả những gì mà tôi đã có, điều ấy chẳng bao giờ giúp. Còn tôi đây, tôi đã lấy mấy đồng tiền kia trong kho báu chỉ để thử nghiệm giá trị của riêng tôi. Bây giờ tôi thấy rằng họ sanh dòng dõi, huyết thống và gia đình chẳng có giá trị gì trên đời này, và chỉ có đức hạnh là tốt nhất. Tôi muốn sống đời phàm hạnh, xin ngài cho phép tôi được như vậy. Giáo sĩ cứ năn nỉ mãi, cuối cùng vua đành chấp thuận. Thế là ông lìa bỏ thế gian, lui vào dãy Hy Mã Lạp Sơn để sống phàm hạnh, tu tập các thắng trí và các thiền chứng cho đến khi tái sanh vào cõi phàm thiên. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ vị giáo sĩ thử nghiệm thanh danh về đức hạnh kia chính là ta. 291 Chuyện cái bát thần. Tiền thân Bhadragata. Kẻ vô dụng một lần được bát. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một người cháu của trưởng giả cấp cô độc. Người này đã hoang phí số tài sản kế thừa là 400 triệu đồng vàng. Anh ta đến thăm người chú cấp cô độc và được trưởng giả cho 1.000 đồng để làm vốn mua bán. Anh ta tiêu xài hết số tiền rồi lại đến trưởng giả. Lần này anh được cho 500 đồng. Tiêu xài hết xong, anh lại đến và lần này chú anh chỉ cho anh 2 bộ quần áo vải thô. Thế là khi anh đã hết luôn 2 bộ quần áo kia và đến xin thêm một lần nữa, thì bị chú anh tốn cổ ném ra cửa. Anh ta chẳng còn ai giúp đỡ, sau đó đã ngã xuống bên một xó đường và chết. Người ta kéo anh ra rồi ném ở đấy. Ông cấp cô độc đến kể với Đức Phật về các sự việc đã xảy ra cho cháu ông. Bậc đạo sư bảo: làm sao ông mong làm thỏa mãn một kẻ chính ta ngày xưa cũng không thể làm thỏa mãn, dù rằng ta đã cho anh ta một cái bát ước. Rồi do yêu cầu của trưởng giả, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con của một thương gia giàu có. Sau khi cha mất, ngài thay cha quán xuyến mọi việc. Trong nhà của ngài có chôn một kho tàng 400 triệu đồng. Ngài có một con trai độc nhất, Bồ Tát bố thí, hành thiện cho đến khi chết và tái sanh làm thiên chủ đế tích Saka. Con trai của Bồ Tát làm một cái rạp ngoài đường để ngồi uống rượu cùng với đám bạn bè tụ tập quanh anh ta. Anh trả 1.000 đồng cho bọn làm trò chạy nhảy, nhào lộn, bọn ca sĩ, vũ công suốt ngày ăn nhậu trá bán. Anh trong chơi đây đó, chỉ đòi đàn địch múa ca, mãi mê theo đám bạn tô lộ, chìm đắm trong thói nhàn cư lười biếng. Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã tiêu xài cả kho tàng 400 triệu đồng, hết cả mọi sở hữu của cải đồ đạc, cho trở nên nghèo khó cực khổ, đến độ phải lang thang rách rưới tả tơi. Thiên chủ Đế Thích trong lúc suy xét, biết rõ anh ta nghèo khổ như thế, do lòng thương con thúc đẩy, Ngài cho anh ta một cái bát ướp và dặn: "Con à, hãy giữ gìn, chứ làm vỡ cái bát này. Bao lâu con còn giữ được nó thì tài sản của con sẽ không cạn được. Vì vậy hãy giữ gìn nó cẩn thận." Nói xong Ngài quay về trời. Sau đó anh chàng kia chỉ lấy bát uống rượu chứ chẳng làm gì cả. Một hôm trong lúc say sưa, anh ném bát lên không cho nó rơi xuống và bắt lấy. Thế rồi có lần anh bắt hụt, bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Thế là anh lại trở nên nghèo khó, rách rưới tả tơi đi khắp đây đó, cầm bát ăn xin, rồi cuối cùng ngã xuống một bờ tường rồi chết. Khi kể xong chuyện này, bậc đạo sư đọc tiếp: "Kẻ vô dụng một lần được bát, lòng muốn gì bát tất hỏa ngay. Bao lâu còn giữ bát này, tiền tài luôn vẫn còn đầy cho anh." Trong một lúc ngông nghênh sai cước, anh làm tan bát ước lành rồi, lõa lồ rách rưới tả tơi, kẻ rồ tội nghiệp sống đời đắng cay. Kẻ nào có gia tài đồ sộ, nhưng hưởng đời tiết độ chẳng hay, phút giây tàn mạc cũng tày, anh chàng thờ thào vỡ ngay bát thần. Với trí tuệ toàn hảo, bậc đạo sư đọc các bài kệ trên rồi nhận diện tiền thân. Bây giờ người cháu của cấp cô độc là anh chàng vô lại đã đánh vỡ cái bát phước lành kia, còn chính ta là Đế Thích. 292 chuyện vua quạ Suvatta, tiền thân Suvatta ở nơi đây thành Ba La Nại. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về việc trưởng lão Xá Lợi Phất dâng tặng bà Bimba Devi một bữa cơm trộn bơ tươi và cá hồng. Các tình tiết câu chuyện cũng giống như ở số 281 tiền thân Abhantara đã kể trước đây. Ở đây vị tỳ kheo ni bị đau bao tử, tôn giả La Hầu La đến thuật chuyện với trưởng lão. Trưởng lão bảo La Hầu La ngồi ở phòng đợi, rồi ngài đến nhà vua được cúng cơm cá hồng và bơ tươi. La Hầu La mang cơm ấy cho vị tỳ kheo ni mẹ ông. Khi bà dùng xong món ăn ấy thì bệnh dứt ngay. Vua sai người đi dò xem, rồi từ đó luôn luôn bảo đem cúng dường bà món ăn ấy. Một hôm các tỳ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường: "Này hiền hữu, tướng quân chánh pháp đã làm thỏa lòng vị tỳ kheo ni ấy với món ăn như thế kia." Bậc đạo sư bước vào hỏi các tỳ kheo đang bàn tán chuyện gì. Khi được thuật lại, ngài dạy: "Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Xá Lợi Phất đã tặng mẹ của La Hầu La món bà cần. Trước kia vị ấy cũng đã làm như thế." Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con quạ, lớn lên trở thành vị lãnh đạo của 80.000 con quạ, tức là vua quạ, ô vương, tên Suvatta hay hoàng dực cánh vàng. Vợ chánh của vua quạ là Suvassa hay nhu hòa, vị đại tướng là Sumukho, mỹ chủy, mỏ đẹp. Vua quạ sống với đàn 80.000 con gần Ba La Nại. Một hôm, vua quạ và vợ đi kiếm ăn, bay qua bếp của nhà vua. Người đầu bếp của vua vừa làm xong một số đĩa thức ăn gồm đủ các loại cá. Ông chưa đậy các đĩa vì muốn để như thế một lát cho nguội. Ô hoàng hậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn và khao khát được một miếng, nhưng hôm đó nàng chẳng nói gì. Thế nhưng đến ngay ngày hôm sau, khi vua quạ đến rủ vợ đi ăn thì nàng bảo: "Hãy đi một mình, thiếp đang quá thèm muốn một thứ." "Thứ gì vậy?" "Thiếp muốn ăn một ít đồ ăn của nhà vua, và vì không thể có được nên thiếp sắp chết đây." Vua quạ ngồi xuống và suy nghĩ. Mỹ chủy đến gần vua và hỏi xem vua đang buồn về việc gì. Vua quạ kể lại sự việc. "Ồ, sẽ được ngay mà, quạ tướng quân bảo thế." Rồi nói thêm để cả hai được yên tâm: "Hôm nay các ngài cứ ở đây, thần sẽ đi kiếm đồ ăn về." Thế rồi quạ tướng quân họp đàn quạ lại và kể lại mọi việc cho chúng. "Nào chúng ta hãy đi lấy thứ ấy." Rồi tất cả cùng bay đến Ba La Nại. quả tướng quân cắt đặt từng nhóm quả đậu đó đây gần nhà bếp để trông chừng. Còn nó cùng với tám tên nhỏ nhất ngồi trên mái bếp, trong khi chờ thức ăn của vua được dọn ra, nó ra lệnh cho chúng: khi người kia mang thức ăn đi, ta sẽ làm cho ông ta để rơi các đĩa xuống. Một khi đã làm như thế là xem như đời ta tàn rồi. Vậy thì bốn đứa trong bọn phải mổ và ngậm cơm đầy miệng, còn bốn đứa kia ngậm cá rồi bay về dâng cho vua và hoàng hậu của ta ăn. Các ngài có hỏi ta đâu thì bảo rằng ta sắp về tới. Người đầu bếp bấy giờ đã làm xong nhiều thức ăn cao lương móc vào đòn gánh và đem tới phòng của vua. Khi ông băng qua sân, quả tướng ra hiệu cho bọn tùy tùng rồi bay đâm vào ngực ông, tấn công bằng những cái cuốc trương ra. Chiếc mỏ nhọn như mũi thương, nó mổ vào chóp mũi và bằng hai bàn chân, nó khóa chặt hai hàm của ông lại. Nhà vua đang đi dạo tầng trên, khi nhìn ra cửa sổ lớn, trông thấy con quà đang làm như thế, liền gọi người đầu bếp: "Này, thả mấy cái đĩa xuống và bắt lấy con quà." Người kia liền thả đĩa xuống rồi nắm chặt con quà. "Đến đây," vua kêu lên. Thế là các quà kia tha hồ ăn, rồi mổ lấy phần còn lại như đã được dặn dò và mang đi. Sau đó cả bọn quạ tụ tập lại và ăn phần dư thừa. Tám con quạ dữ nhất kia mang đồ về cho quạ vua và hoàng hậu. Thế là cơn thèm khát của nhu hòa lắng xuống. Người hầu mang bữa ăn kia đem con quạ đến trình vua. "Này quạ," vua bảo, "ngươi tỏ ra chẳng kính trọng gì ta. Ngươi đã làm vỡ mũi người hầu của ta. Ngươi đã liều lĩnh ném đi cả cuộc sống của ngươi. Điều gì khiến ngươi đã làm như thế?" Quạ trả lời: "Tâu đại vương, vua của tôi sống gần Ba La Nại. Tôi là chánh tướng quân của ngài. Vợ ngài quá khao khát, muốn nếm thử đồ ăn của đại vương. Vua của tôi nói cho tôi biết bà ấy đang thèm muốn thứ gì, và liền đó tôi quyết hy sinh đời mình. Giờ đây tôi đã gửi thức ăn về cho hoàng hậu rồi. Nguyện ước của tôi đã trọn, đó là lý do khiến tôi đã hành động như thế." Và để giải thích sự việc đó, nó đọc ba bài kệ sau: "Ở nơi đây thành Ba La Nại, tâu đại vương có vị quả vua. Tên hoàng dục với đàn kia 80.000 quả đều là thần dân. Nhu hoàng hậu muôn phần mơ ước, bà cá khao có được bữa cơm, cá kia riêng của đại vương, bắt tươi nấu chín vừa mang lên bàn. Xin xem tôi như hàng sứ giả, vua tôi sai nên đã đến đây. Kính vua tôi tỏ lòng này, mũi người kia bị tôi gây đau phiền." Nghe thế vua liền nói: "Ta đây đã ban danh vọng lớn lao cho lắm người, nhưng không thể khiến họ thân thiết được. Ngay cả việc ban các tặng vật của toàn thể một ngôi làng đi nữa, ta cũng chẳng tìm thấy một kẻ dám hy sinh mạng sống cho ta. Thế mà con vật này vốn chỉ là một con quạ, lại hy sinh đời mình cho vua của nó. Nó rất cao cả, nhu hòa, thiện hảo. Rất đẹp lòng vì cá tính rất tốt của quạ, vua tặng nó một cái lồng trắng để tỏ lòng sùng ái trân trọng. Vua chỉ lễ bái vua về tặng vật kia, rồi lại ca ngợi đức hạnh của hoàng dực vua nó. Nhà vua cho mời hoàng dực tới, nghe các lời giáo huấn của vua quà, rồi gửi cho vợ chồng vua quà thức ăn của chính ngài. Còn về phần bọn quà kia, thì mỗi ngày ngài đều sai nó thực nhiều cơm để cho chúng. Chúng ngài đi theo lời giáo huấn của vị Bồ Tát, che chở mọi loài sinh vật và hành thiện. Những lời giáo huấn của quà hoàng dực được ghi nhớ suốt 700 năm." Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ vua là Ananda, tướng quạ là Xá Lợi Phất, còn vua quạ Subhata chính là ta. 293. Chuyện thân hư hoại. Tiền thân Kaya Vichinda bị cơn bệnh trầm kha quật xuống. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một người đàn ông kia sống tại Xá Vệ. Ông ta bị bệnh hoàng đản, và các thầy thuốc bảo rằng đây là trường hợp không hy vọng chữa khỏi được. Vợ con ông không biết ai có thể chữa lành bệnh cho ông. Ông ta tự nghĩ: "Nếu ta được lành bệnh, ta sẽ sống đời tu hành." Thế rồi vài ngày qua, sau khi dùng một thứ gì đó, ông thấy khá rồi và được lành bệnh. Bây giờ ông đến kỳ viên và xin gia nhập giáo đoàn. Ông được bậc đạo sư truyền tiểu giới Sa Di và đại giới tỳ kheo. rồi ít lâu sau ông chứng thánh quả. Sau đó mà phương các tỳ kheo bàn tán với nhau trong pháp đường: Này hiền hữu, người kia bị bệnh hoàn đản và thệ nguyện rằng nếu được lành bệnh sẽ sống đời phạm hạnh, ông ta đã làm như thế nào để giờ đây các thánh quả? Bậc đạo sư bước vào hỏi các tỳ kheo đang ngồi với nhau bàn tán chuyện gì. Sau khi họ thuật lại, ngài bảo: Này các tỳ kheo, không phải chỉ riêng người ấy đã làm thế. Xưa kia các trí giả khi được lành bệnh cũng sống đời phạm hạnh rồi được phần lợi do riêng mình. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Prabhadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Ngài lớn lên rồi bắt đầu thu góp của cải, nhưng ngài lại mắc bệnh hoàn đản. Các thầy thuốc cũng không thể làm gì cho ngài được. Vợ ngài và cả gia đình cũng hết cả hy vọng. Ngài định rằng nếu được lành bệnh, ngài sẽ sống được tu hành. Thế rồi ngài dùng một thứ gì đó cảm thấy khỏe rồi lành bệnh. Ngài ra đi lên Hy Mã Lạp Sơn và trở thành ẩn sĩ. Ngài tu tập các thắng trí và các thiền chứng, rồi an trú trong thiền lạc. Ngài tự nghĩ: Từ lâu nay ta chưa hề được hạnh phúc lớn lao như thế này. Rồi ngài nói lên niềm cảm hứng: Bị cơn bệnh trầm kha quật xuống, ta nằm dài đau đớn sầu bi, thân ta chóng héo tàn đi, như hoa trên đất khô vì nắng kia. Cao sang cũng như là hèn nhục, tinh khiết cũng vấn đục như nhau. Kẻ nào mù quáng biết đâu, tưởng vùng hư thối là màu đẹp tươi. Thân bệnh hoạn này thời đáng thẹn, quá khối hư bất tịnh mà phi. Kẻ cuồng si hệ biến lười, lang thang khắp lối khỏi trời chẳng sinh. Bậc đại sĩ diễn tả bằng nhiều cách tính chất của bất tịnh và của đau khổ thường hằng, rồi chán chê thân xác và tất cả những thành phần của nó. Ngài suốt đời tu tập bốn vô lượng tâm cho đến khi tái sanh vào cõi phàm tiên. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Lúc ấy nhiều vị tỳ kheo đắc quả dừa lưu vân vân, rồi bậc đạo sư nhận diện hiện thân: Bây giờ ta chính là vị ẩn sự ấy. 294. Chuyện con chim ăn trái đào, tiền thân Rambu Khadaka. Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Trúc Lâm về Đề Bà Đạt Đa và Kokalika. Bấy giờ khi Đề Bà Đạt Đa bắt đầu mất phẩm vật cúng dường và thanh danh, Kokalika đi từ nhà này sang nhà khác và bảo: Trưởng lão Đề Bà Đạt Đa là dòng dõi sơ tổ hoàng đế thuộc hoàng tộc Okaka, là hàng quý tộc đích truyền, đặc tài về mọi kinh điển, sung mãn thần thông, nói năng ngọt ngào, là một luật sư tiên hảo. Hãy cúng dường trưởng lão, hãy giúp đỡ ngài. Kokalika ca ngợi về Đề Bà Đạt Đa bằng những lời như thế. Mặt khác, Đề Bà Đạt Đa lại ca ngợi Kokalika như sau. Kokalika vốn thuộc một gia đình Bà La Môn ở phía Bắc. Ông sống đời tu hành, thâm nhập kinh điển, là một luật sư có tài. Hãy cúng dường ông ấy, hãy giúp đỡ ông ấy. Họ đi khắp nơi, người này ca ngợi người kia như thế để được nhận đồ ăn của từng nhà. Một hôm, các tỳ kheo bắt đầu bàn tán chuyện ấy trong pháp đường. Này hiền hữu, Đề Bà Đạt Đa và Kokalika đi khắp nơi ca ngợi đức hạnh của nhau, trong khi họ chẳng có đức hạnh gì cả, và cứ thế họ kiếm được lương thực. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các tỳ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Nghe họ thuật lại, ngài dạy: Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên các người ấy nhận được lương thực bằng cách ca ngợi nhau. Xưa kia họ cũng đã làm như thế. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây trong một khu rừng hàng đào Diêm Phù kia. Một con quả cái kia đậu trên cành cây của ngài và bắt đầu ăn quả. Một con chó rừng đến nhìn lên và theo dõi quả. Nó tự nghĩ, nếu ta nịnh tên này thì có lẽ ta sẽ được ăn vài quả đấy. Vì thế để nịnh quả, nó đọc bài kệ đầu: Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng, giọng ca thanh lịch rót vào lòng, dáng nàng uyển chuyển như công múa, và vẫn ngồi yên vẫn lặng không. quả lấy làm tự mãn trả lời bằng bài kệ thứ hai: kẻ nào gia thế cao sang mới khen kẻ khác là hàng quý cao, chàng cùng mãnh hổ khác nào, đến đây ăn thử tôi trao tặng chàng. Đọc xong bài kệ, quả rung cành cho vài trái rơi xuống. Bấy giờ vị thần của cây chứng kiến hai con vật đang ăn, sau khi nịnh hót vơ vãn nhau như thế, liền đọc bài kệ thứ ba: quần nói dối ta đây rõ quá, tên quả kia, tên chó rừng kia, chuyên ăn xác chết thối tha, nịnh nhau qua lại nghe ra ôm sờn. Đọc xong bài kệ, vị thần cây liền hóa ra một hình thù hung tợn, đuổi cả hai con vật kia đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân: bấy giờ con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, con quạ là Kokalika, còn vị thần cây chính là ta. 295. Chuyện loài hạ liệt. Tiền thân an ta như chàng bò mộng tắm thân ông. Đây là một chuyện nữa do bậc đạo sư kể tại cùng một nơi, về cùng những người ấy, và các tình tiết câu chuyện cũng giống như trên đây. Ngày xưa, Ramadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là thần một cây thầu dầu mọc ở gần một ngôi làng kia. Ở trong làng có một con bò già bị chết. Người ta kéo xác bò ném vào rừng cạnh cổng làng. Một con chó rừng đến ăn thịt xác ấy. Thế rồi một con quạ cái đến đậu trên cây. Khi thấy chó rừng, quạ tìm cách nịnh hót xem có thể được một vài miếng thịt xác bò kia để ăn không. Vì vậy nó đọc bài kệ thứ nhất: như chàng bò mộng tắm thân ông, sinh hoạt như sư tử mạnh hùng. Vinh hiển thay ông vua cát phú, đừng quên một miếng tặng tôi cùng. Nghe thế, chó rừng đọc bài kệ thứ hai: những ai gia thế trọng cao, mới ca ngợi đúng kẻ nào quý sang. Cổ cô giống cổ chiên công, quà ơi bay xuống mà dùng thịt đây. Vị thần cây thấy như vậy liền đọc bài kệ thứ ba: loài thú hèn nhất là chó rừng, trong loài chim quả bét sao cùng. Thầu dầu hạ liệt nhất loài mộc, ba thứ chung đây tối hạ tầng. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân: bấy giờ Đề Bà Đạt Đa là con chó rừng kia, Kokalika là con quạ, vị thần cây ấy là ta. 296. Chuyện biển cả. Tiền thân Samuda. Trên sóng biển ai bay qua đó. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Tỳ Viên về trưởng lão Upananda. Vị tỳ kheo này là kẻ ăn uống quá thô bạo, bao nhiêu cũng không đủ cho ông được, dù cả vài xe thực phẩm cũng chẳng thỏa lòng ông. Trong thời an cư mùa mưa, ông thường sống tại nhiều trú xứ, nơi thì ông để giày dép, nơi thì ông để gậy, nơi thì ông để bình nước, còn ông lại ở một nơi khác. Khi đến viếng một tịnh xá ở một vùng quê và thấy các tỳ kheo đã đủ sẵn các đồ dùng, ông bắt đầu giảng về bốn loài sa môn tri túc, rồi lấy y phục của họ, khiến họ lượm đồ rách trong đống rác mà dùng, khiến họ dùng bát đất, cho ông những cái bát kim loại của họ và bất cứ bát nào mà ông thích. Thế rồi ông bỏ các thứ ấy vào một xe rồi mang chúng về kỳ viên. Một hôm, các tỳ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường: này hiền hữu, Upananda thuộc bộ tộc Thích Ca là một kẻ ăn bạo, một tỳ kheo tham lam, đi thuyết pháp cho người ta rồi mang về đầy cả một xe vật dụng của tỳ kheo. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết các tỳ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Họ thuật chuyện xong, ngài dạy: này các tỳ kheo, trước kia khi thuyết giảng về hạnh tri túc, Upananda đã sai lầm rồi. Trước nhất ta phải tiết độ trong tham ái của ta, rồi mới ca ngợi đức hạnh của kẻ khác. Trước tiên an định phần mình, rồi sao giảng dạy khỏi thành nhiễm ô. Bậc đạo sư trích lời kệ trên từ kinh Pháp Cú số 158 và quở trách Upananda sự dạy tiếp: này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Upananda tham lam. Xưa kia ông ta đã nghĩ rằng ngay cả nước biển cũng cần được tiết kiệm kia. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa.
Ngày xưa, khi Ramadatta làm du sứ Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần biển, có một con quạ nước bay qua biển, nó vừa bay đây đó vừa la lên cố ngăn chặn các bầy cá, các đàn chim. Đừng uống quá nhiều nước biển đấy, phải giữ gìn nước biển chứ. Thấy nói như vậy, vị thần biển đọc bài kệ đầu: trên sóng biển ai bay qua đó, ai cố công cản trở thủy loài, ngăn đàn cá lội ngoài khơi, sợ rằng biển cả sẽ vơi dần già. Quả nghe thế liền trả lời bằng bài kệ thứ hai: trên thế giới người ta vẫn nói rằng cho đây uống mãi chẳng vừa, ra công uống hết biển kia, làm cho biển chúa giang hà cạn khô. Nghe thế, thần biển đọc bài kệ thứ ba: dù biển cả có vơi dần nước, cũng lại đầy cùng một ngày thôi. Nào ai làm biển được vơi, uống vào nước ấy kể thời thấm chi. Nói vậy rồi, thần hiện thành hình một hình thù dữ tợn và đánh đuổi con quả nước đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Upananda là con quả nước, còn vị thần kia chính là ta.